Thành ra khi mình ở với thầy, thầy mới biết mình cái bệnh đâu, cho thuốc đó trị liền, sự tu mới tiến. Còn rời thầy mà đi thì đâu có ai chỉ dạy tiếp cho mình. Mà đường tu thì dài, không phải một lần ngộ là xong. Mà nếu rời thầy sớm thì cái ngộ của mình nó không có được thuần thục, nó không có được trưởng dưỡng và không có chín mùi được. Cho nên những kẻ tánh nông nổi vừa nghe một tí liền cho đã đủ, cố ý cái huệ nhỏ bèn vì người làm thầy, chưa tột gốc ngọn thì trở thành thiên chấp. Cái lỗi này cũng có không ít, là vì cái người lanh lợi mà nông nổi thì vừa nhận ra cho là đủ, không biết rằng đó chỉ là một cái huệ nhỏ bé thôi, rồi lại đi ra làm thầy người và sau thì thành thiên chấp. Tại vì khi mà làm thầy người á, mà mình chưa tột, cái gốc ngã nó còn, mà cái ngã nó còn lâu dần nó thành một cái cố chấp, và lúc đó là bệnh rồi, không có trị được nữa. Có một cái câu chuyện của thiền sư Tùng Duyệt. Ngài ở Đẩu Xuất thì hồi đầu á, sau khi tu học và có được chỗ ngộ rồi, Ngài làm thủ chúng ở Ngài Đạo Ngô. Làm thủ chúng là một cái vị có uy tín rồi, Ngài mới lãnh một số chúng đến yết kiến Hòa Thượng Trí ở Vân Cái. Thì khi mà Hòa Thượng Trí đàm luận với sư Tùng Duyệt chỉ một đôi ba câu thôi, đã biết được cái chỗ uẩn tích của Ngài, tức là cái chỗ đang còn kẹt á. Cho nên mới cười, mới bảo là xem thủ tọa cái khí chất nó phi phàm, nhưng mà tại sao nói ra lời như là cái kẻ say. Là một cái vị thủ chúng mà nghe nói vậy thì hết hồn, ổng đỏ mặt, xuất mồ hôi, mới thưa là cúi mong Hòa Thượng chẳng có tiếc từ bi, có nghĩa là chỉ dạy cho con. Ngài Hòa Thượng Trí không có chỉ dạy mà lại dùng lời châm chích thêm nữa. Và càng nói thì sư Tùng Duyệt càng mờ mịt, mới xin học. Thì Hòa Thượng Trí mới hỏi là ông đã từng thấy Hòa Thượng Ngộ ở Pháp Xướng chưa? Có nghĩa là chỉ cho một vị thiện tri thức thức khác. Thì sư mới thưa là dạ đã từng xem ngữ lục rồi, ngữ lục của Hòa Thượng Ngộ rồi, và tự hiểu cho nên cũng không có mong thấy. Em hiểu cái ý câu này không? Ông Hòa Thượng Trí mới muốn giới thiệu chỉ cho Hòa Thượng Ngộ, thì ông này mới nói là có xem cái ngữ lục đã rõ rồi cho nên cũng thôi, không cần tới gặp làm gì, phải không? Như vậy trong đó nó có một cái ý gì hơi tự cao về mình không? Rồi Hòa Thượng Trí mới hỏi tiếp, vậy thì đã từng thấy Hòa Thượng Văn ở Đồng Sơn chăng? Hòa Thượng Văn tức là Ngài Khắc Văn Chân Tịnh á. Thì sư Tùng Duyệt mới nói là người quăng tay không đầu não, mang một cái quần vải khai nước đái, có chỗ nào hay? Là chê Hòa Thượng Khắc Văn á, là cái người quăng tay không đầu não, mà lại còn nói một câu là mang một cái quần vải khai nước đái, có chỗ nào hay đâu mà biểu tôi tới đó. Thì như vậy ngang đây là mình đã thấy được cái tâm của Ngài Tùng Duyệt thế nào rồi, phải không? Thì Hòa Thượng Trí mới bảo là ông chỉ nên đến cái chỗ mà khai nước đái đó mà tham thiền học đạo. Thì nghe như vậy là Ngài Tùng Duyệt giật mình liền. Nhưng mà vốn là một cái người rất có tâm đạo, cho nên biết phục thiện, theo đúng lời dạy đến yết kiến Hòa Thượng Văn. Thành ra em thấy cái người có lỗi mà sửa lỗi thì vẫn tu tiến. Cái tâm thì cao ngạo như vậy, nhưng mà khi nghe chỉ vẫn vâng lời tới đó. Và nhờ vẫn thành tâm cho nên ở nơi Hòa Thượng Khắc Văn, là cái chỗ mà mới chê hồi nãy đó, nhận được ý chỉ. Rồi tới sau khi mà nhận được ý chỉ rồi á, mới trở về lại Hòa Thượng Trí. Thì Hòa Thượng Trí mới hỏi là vậy chứ ông sau khi thấy cái người quăng tay đó thì cái việc đại sự của ông thế nào? Thì sư mới thưa, tạ ơn Hòa Thượng, nếu mà không nhờ Hòa Thượng chỉ dạy thì đã luống qua một đời. Thì như vậy lời này là cái lời biết ơn, phải không? Khác hẳn cái lời lúc trước. Rồi sau đó trở về lại nơi Hòa Thượng khắc văn. Và về sau, Ngài khai pháp ở một cái chùa khác, tức là có hội chúng đứng ra để giáo hóa người, là cái người vững vàng rồi đó. Tình cờ mới gặp một cái vị thiền sư tên là Thanh Tố. Thì cái thiền sư này từ lâu đã tham vấn nơi Ngài Từ Minh. Thì em biết là mấy em có đem cái bản mà tra cứu đó không? Cái bản mà truyền thừa á. Bây giờ em thử coi coi cái Ngài Tùng Duyệt là đời thứ mấy, mà Ngài Từ Minh là đời thứ mấy. Tập tra cho quen. Bây giờ em dò tới cái đời thứ 14 coi. Dò tới đời thứ 14 thì em có thấy được Ngài Tùng Duyệt đâu xuất không? Đâu xuất không? À, đời thứ 14, Ngài Tùng Duyệt đâu xuất là đệ tử của ai? À, là Ngài Khắc Văn Chân Tịnh. Mà Ngài Khắc Văn Chân Tịnh là đệ tử của ai? Đệ tử của Ngài Huệ Nam. Mà Huệ Nam là đệ tử của ai? Của Ngài Từ Minh, phải không? Đó. Như vậy là Ngài Từ Minh đời thứ 11, mà Ngài Tùng Duyệt đời thứ 14. Như vậy cách nhau tới 3 đời. Mà cái thiền sư Thanh Tố mà bây giờ gặp đây á, lại là cái người tham vấn lâu nơi Ngài Từ Minh. Như vậy là ai lớn hơn ai? Là Ngài Thanh Tố này có lớn không? Là lớn, lớn hơn cái Ngài Tùng Duyệt tới mấy đời, phải không? Ngài Từ Minh đời thứ 11, thì nếu Ngài Thanh Tố học với Ngài Từ Minh là Ngài Thanh Tố đời thứ 10, 12. Đó, là cùng đời với ông thầy, tức là sư ông của Ngài Tùng Duyệt. Thì cái Ngài Thanh Tố này ở tạm nơi một cái thất gần chùa, và hai bên cũng chưa có nói chuyện gì với nhau. Một hôm, sư Tùng Duyệt là sư trụ trì cái chùa đó, đang ăn cái trái vải. Mà bên Tàu thì trái vải được coi như là quý, một cái thứ trái quý. Tình cờ thấy cái Ngài Thanh Tố đang đi ngang qua cửa, thì sư mới gọi là: "Này ông già, đây là hương quả, mời cùng ăn." Kêu là ông già, như vậy tức là cũng tưởng đâu là một người bình thường thôi, mời ăn cái thứ trái quý vậy thôi. Thì Ngài Thanh Tố nhận trái vải mà nói là sau khi tiên sư tịch đã lâu không có được ăn cái thứ trái quý này. Sư Tùng Duyệt mới tò mò hỏi: "Vậy chứ tiên sư là ai?" Tiên sư có nghĩa là bổn sư đó, là ông thầy á. Ngài Thanh Tố mới nói là: "Đó là Ngài Từ Minh, tôi hầu hạ người đã 13 năm. Nghe một cái thì Ngài Tùng Duyệt giật mình. Tại vì á, Từ Minh là thầy của sư ông của mình, phải không? Thầy của sư ông của mình. Mà cái vị này là đệ tử mà thị giả hầu 13 năm của Ngài Từ Minh thì đâu phải là thứ vừa, phải không? Cho nên mới trong lòng vừa nghi vừa sợ, mới nói là 13 năm kham nhẫn hầu hạ, không lẽ là không được cái đạo kia sao?" Đó, như vậy trong lòng bắt đầu nghi sợ. Và từ đây nhân cái chuyện ăn gõa, sư mới thường thân cận hỏi đạo. Thanh Tố, Ngài Thanh Tố mới hỏi: "Vậy chứ thầy đã thấy người nào?" Thấy người nào có nghĩa là đệ tử ai đó, là nhân ai, ai làm thầy mà ngộ. Thì sư mới thưa là Ngài Khắc Văn ở tại Đồng Sơn, Khắc Văn Chân Tịnh. Thì Tố mới hỏi là: "Vậy chứ thầy của Văn là ai?" Sư mới thưa là: Em nhìn trong cái bảng, nhìn trong cái bảng, thì thầy của Khắc Văn Chân Tịnh là ai? Là Ngài Huệ Nam tại Hoàng Long. Thì Thanh Tố mới nói là: "Huệ Nam thấy tiên sư chẳng lâu mà pháp đạo chấn hưng đến như thế." Có nghĩa là cái Ngài Hoàng Long này á, cũng là đệ tử của thầy tôi. Đó. Và nhờ thấy đạo nơi thầy tôi không lâu mà cái pháp đạo thịnh hành như vậy. Tại vì phái Hoàng Long và Dương Kỳ là hai cái phái rất lớn. Thì tới ngang đây, Ngài Tùng Duyệt lại càng thêm mới thật là rất là sợ, tại vì biết rõ ràng bây giờ mới nhận ra cái người trong tâm môn. Mà cái vị này gọi là cái vị quá trưởng thượng, quá lớn đi. Thì bây giờ mới sắm hương đèn đến lễ và gọi là tổ. Phải không? Gọi là tổ. Đó. Là tại vì ông thầy mình, tức là cái vị này là cái vị đồng hàng với sư ông của mình.